Rồi Phật dạy pháp yếu cho tôn giả Phù Lâu Na. Mệnh đề con nhớ trong kinh A Hàm, trong Tương Ưng Mùa Kinh cũng có nói là Đức Phật nói: nếu tỳ kheo mắt thấy sắc, ưa thích, nghĩ nhớ, say đắm, tham ái, đó là xa niết bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng như vậy. Và ngược lại thì đó là gần niết bàn. Có nghĩa là nếu tỳ kheo nào mắt thấy sắc mà không có tâm ưa thích, không có tâm nghĩ nhớ, không có tâm say đắm, không có tâm tham ái, thì ngay đó là gần niết bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng vậy. Thì đó là Đức Phật cũng muốn chỉ rằng là căn trần không nhiễm, thì ngay đó là giải thoát, là niết bàn, phải không? Đó. Rồi trong kinh Tạp A Hàm, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cũng dạy các tỳ kheo. Ngài nói là không phải căn nó để nó trói buộc trần, không phải trần nó đến căn để nó trói buộc lại căn, nhưng mà khi căn tiếp xúc trần, có chủ ý thức phân biệt chén vào nên dính mắc, trói cột nhau. Như hai con trâu nó kẹo cây, không phải con trâu này nó muộn để nó cột con trâu kia, mà hai con nó dính nhau là tại cái ách ở giữa. Đó, cái căn này nó không phải để nó cột cái trần kia, cái trần kia không phải nó để nó cột cái căn này, nhưng mà tại vì hai cái nó cột nhau là do vì có cái chủ ý thức nó nằm ở giữa đó, nó cột lại. Ngay ví dụ cũng giống như hai con trâu nó kẹo cây, thì không phải con này nó muộn cột con kia, mà hai con kia nó bị cột là do có cái ách ở giữa. Đó là ngài chỉ cái trói buộc. Bây giờ muộn dài thì sao? Đừng có chủ ý thức, có nghĩa là căn đừng dính nữa, phải không? Thì trong kinh Lăng Nghiêm, lúc mà ngài A Nan hỏi về cái cội gốc phiền não sanh tử và cội gốc Bồ Đề Niết Bàn cũng vậy, khi được hỏi câu này thì không phải một mình Đức Phật Thích Ca nói, mà mười phương chư Phật đồng thanh nói rằng là sáu căn của ông là cội gốc phiền não và sáu căn của ông cũng là cội gốc niết bàn. Là tại vì khi sáu căn mà dính mắc sáu trần, đó là cội gốc của sanh tử phiền não, phải không? Sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không sanh tâm dính mắc thì ngay đó là Bồ Đề Niết Bàn. Đó, thì quý ngài cũng chỉ dạy ngay sáu căn của mình, mà dính là trọi cột, là sanh tử, là phiền não, mà không dính, không đến nhau là giải thoát. Thì đó là lời trong kinh. Còn cả thiền sư thì nói sao? Khi mà ngài pháp hội đến hỏi Mã Tổ, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Có nghĩa là Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc là cái vì cái ý chính là gì? Thì Mã Tổ ngoắc ngoắc nói lại gần đây. Vừa bước lại gần Mã Tổ tát cho một tạc tái tệ nhau ra, ngài nói sáu cái không đồng mưu. Ngay đó thì ngài pháp hội liền ngộ. Tài nói dễ dàng quá thì mình nghe mình hiểu về mình quên. Mà Tổ ngoắc ngoắc lại gần tát một tạc tái, có kịp nghĩ gì không? Bặc nghĩ ngài nói sáu cái không đồng mưu thì ngay đó là dứt, phải không? Sáu cái này nè, cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó không có mưu kết với cái sắc thanh hương vị xúc pháp, phải không? Sáu cái này nó không có mưu kết với sáu cái kia, thì hai cái không đến nhau thì ngay đó là giải thoát. Ngay đó là ý tổ sư muốn chỉ, thì ngay đó là ngài liên ngộ. Thì như vậy ngài Mã Tổ, ngài có chỉ cái gì khác ngoài kinh nói không? Đó, cũng chỉ một cái đó thôi, nhưng mà tại vì á, kinh thì diễn tả cách khác, tổ thì chỉ bày cách khác, đó là ứng dụng phương tiện có khác thôi. Rồi quốc sư Huệ Trung cũng vậy, có người hỏi là thế nào giải thoát, thì ngài đáp các pháp không định nhau thì ngay đó là giải thoát. Đó, thì những cái trường hợp như vậy rất là nhiều. Cụ thể là lúc mà ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch đến phiên ngài Chấn Trâu ở dưới núi, thì thầy có một vị tăng vừa lên núi không bao lâu là lại trở xuống liền. Thì lúc đó sư mới bèn hỏi là thường tòa sao không lưu lại trong núi này mà xuống liền vậy. Thì vị tăng nói là chỉ vì nhân duyên chẳng hợp, có nghĩa là có một lời không khể ngộ cho nên phải xuống núi liền. Thì lúc đó sư mới hỏi ngài Huệ Tịch, ngài nói có nhân duyên gì thử kể lại ta nghe coi. Thì lúc đó vị tăng mới nói là hòa thượng hỏi tôi tên gì, thì tôi nói là Quý Chơn. Quý Chơn tức là trở về tánh chơn của mình. Thì lúc đó hòa thượng mới hỏi là Quý Chơn ở đâu, trở về là ngay chỗ nào mà trở về, tánh chơn ở đâu. Thì lúc đó tôi không đáp được cho nên tôi phải xuống núi. Thì lúc đó ngài Ngượng Sơn, ngài nói bây giờ thường tòa trở lên lại đi, thưa vậy hòa thượng là con nói được. Mà hòa thượng có hỏi thế nào thì chỉ đáp là trong mắt, trong tai, trong mũi, trong mắt, trong tai, trong mũi, cái gì vậy đó. Thì lúc đó vị tăng đã trở lại nói đúng như lời của ngài Huệ Tịch ngài dạy. Thì ngài Quý Sơn, ngài nói kẻ nói lời rỗng, đấy là lời của bậc thiền trí thức của 500 người ở dưới núi, chứ không phải là ông. Mình thấy không? Tức là trở về một tánh chơn, có nghĩa là trở về để nhận Phật tánh kia, là ngay sáu căn này, phải không? Sáu căn đừng dính mắc mà khéo trở về, thì ngay đó là ông Phật ngồi trong nhà này. Ở trong đây nó giống như có một cái ánh đèn chiếu ra sáu cửa, mình cứ việc đem cái ánh sáng này mình soi ra ngoài, mình thấy vật, mà quên cái đèn bên trong thì đó là mê, phải không? Bây giờ nhớ cái ánh sáng soi này mà suốt được là trống có một cái ngọn đèn này mình rõ được á, thì đó là gì? Là chơn nằm ở trong. Mà sáu cửa đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì ngay đó mà quấy trở lại thì tận chớn chính là cái đen trong nhà, phải không? Thì quý chớn ở đâu thì chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi đây này. Thì chỉ giờ là xong. Mà chỉ được như vậy thì ngài Quý Sơn ngài nói đó là vì thiền tri thức của 500 người chứ không phải của ông. Ông còn mê cái này mới mê đấy sao biết được, phải không? Đó. Thì cuối cùng mình thấy rằng là các thiên sứ nói cùng một ý đó thôi. Nhưng mà mình không khéo á thì mình không thấy hết, chứ suốt tột rồi thì không rời ngoài. Cho nên có một cái ví dụ về thiền và kinh. Thiên sứ cứ thuyết chấn tình ở viền tình trụ Hàng Châu, thì sứ đến thám vấn ngài Đạt Cõn và hỏi về kinh luận thì con có hiểu chút ít, nhưng mà con về thiền thì thật con không hiểu nổi, không tin nổi, mong thầy giải quyết nghi ngờ cho. Thì ngài Đạt Cõn ngài bảo đã chẳng tin thiền thì đâu thể rõ được kinh. Thiền là duyên mối của kinh, kinh là mang lưỡi của thiền, nắm được duyên mối là lưỡi theo, rõ được thiền mới hiểu được kinh. Có nghĩa là nếu mình không hiểu thiền thì mình không sụt được kinh. Tại vì kinh là cái lưỡi, mà thiền là duyên mối. Mình nắm cái duyên mối mình rút thì lưỡi nó theo. Tức là thiền là cái chỉ bày cho mình nhận được cái kinh muốn nói. Mà nhận được cái muốn nói thì cái nói là mình hiểu, phải không? Cho nên không rõ thiền thì không thể hiểu được kinh. Ở đây là ngài đã có ngài nói như vậy. Thì lúc bấy giờ ngài cứ thuyết ngài mới thưa là xin thầy vì con mà nói thiền, tại vì ngài chưa hiểu. Thì ngài đã có ngài nói về sau vắng dài, thì ngài cứ thuyết ngài nói thể ấy thì kính và thiền là một thể, tức là không hai. Thì lúc đó là ngài đã có ngài nói Phật và tổ chẳng phải hai tâm, như bàn tay có lại thì thành nắm tay, mà nắm tay xòe ra thì thành bàn tay. Thì như vậy mình thấy rằng xòe hay nắm cũng không ngoài một bàn tay, phải không? Như vậy là Phật và tổ không phải hai tâm. Nhận được cái không phải hai tâm thì ngay một tâm đó là suốt được cái phương tiện kia, không tách hai nữa. Thì ngay khi mình nghe mà mình dứt niệm hai bên là kinh, là thiền, thì liền thấy được duyên mối. Bây giờ mình nghe nói đây này, mình đừng có khởi nghĩ là kinh là thiền nữa, trả lại cái mình đang lắng nghe đây á, thì đó là mình nắm được duyên mối chưa? Thì kinh thiền cũng đâu rơi cả đó đâu. Đó, thì ngay đó là mình mới thấy rõ rằng là kinh thiền không hai. Nhân đó thì ngài cứ thuyết, ngài cỏ tỉnh và là ngài làm bài kệ. Nhị thập dư niên dùng ý sai, cớ phiên tăng bả thử tấm khôi. Như kim lào đảo phùng trí kỷ, lý bạch nguyên lai thì tụ tài. Hai chục năm ngồi dùng ý sai, bao phen nắm bắt tấm tro này. Tức là 20 năm rồi, ngài dùng ý bị sai đi. Ngài hiểu kinh thì bám trên văn tự, nghe phá kinh thì ngài dẹp tất cả cho nó chệch liềm đi, rồi chìm trong đó. Thì đó là bò đồng về tình, chứa khỏi hai bên. Cho nên ngài nói là đó là 20 năm rồi, ngài nắm bắt cái tấm tro đó, tấm tro lành đó, bị sai, lằn chìm trong đó, bị sai. Thì trong đó chỉ cần biết là hết lầm. Lằn trong đó là lầm, mà vừa biết thì vượt liền. Nay đây lần đần gặp trí kỷ, lý bạch nguyên lai ấy tụ tài. Hoặc là có chỗ ngồi rồi hỏi ông ngồi sao, nói sư cô vốn là người nữ, có gì khác đó phải không? Ông Lý Bạch là tụ tài thì ông Lý Bạch xưa nay là tụ tài thì rõ ràng không thêm gì hết. Nói sư cô vốn là người nữ cũng không thêm gì hết. Đó, thì vốn nó là như vậy, không có gì khác, không còn được mất. Kinh hay thiền cũng chỉ là chỉ cái chỗ chân thật nơi mình xưa nay mình thường dùng hàng ngày. Tức là kinh và thiền cũng chỉ là cái mà chỉ cho cái mình đang dùng đấy này, xưa nay mình đã dùng hàng ngày đấy này, mà mình bỏ quên thôi. Bây giờ nhận lại thì kính thiền gì cũng chỉ chỗ mình dùng đó thôi, chứ không có gì khác. Chỉ là khi mình mê thì đó là mình bỏ quên, mình chạy ra ngoài, cho nên thấy có kính khác, có thiền khác, phải không? Mà trong khi đó kính hay thiền chỉ là cốt chỉ cho cái mình phải nhận lại ngay nơi chính mình. Thì khi mà mình nhận lại cái chính yếu rồi, mình mới thấy kính và thiền nó cũng chỉ là cái mà muốn chỉ cho cái chỗ mình đáng rõ, đáng dùng, không có gì khác. Mà cái đó là cái sau lâu nay mình quên, nhưng mà mình vẫn đáng dùng, chứ không phải là mất. Bây giờ nhận lại cũng là nhận lại cái đó, thì mình mới rõ rằng bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu lời của thiên sư cũng chỉ là cái chỉ cho mình nhận lại cái mình dùng từ xưa giờ mà mình quên thôi, chứ không phải là khác. Mà quên mình để phân tích bên ngoài thì có kính khác, thiên khác liền. Nhớ mình, rõ mình thì kính thiên gì cũng chỉ chỗ đó, thì như vậy không có gì khác. Đó. Qua đó chúng ta thấy kính Phật nói và lời các vị thiên sư là không sai khác nhau. Nhưng mà mình cần phải thấy cho suốt tột, rồi mình phải khéo biến tập thì mới có thể làm hiện bày được cái điểm trùng hợp này cho người đọc dễ nhận. Thì đó là một việc làm không phải là dễ. Từ đó cho chúng ta thấy ngài Khơi Phong, ngài làm được cái việc đó thì đúng là một cái công phu lớn chứ không phải thường. Mà nếu chúng ta có duyên đọc được cái bộ sách này thì rất là tuyệt. Nhưng mà tiếc rằng là bộ sách này không còn nữa, mình chỉ được học cái bài từ của Ngài thôi. Thì ngang đây hết giờ mình nghỉ rồi, kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ai phiền tăng thế
thế nguyện thành